Thứ ba tuần 10, mùa thường niên.
Sarepta, phép lạ bột và dầu. Sách các vua quyển thứ nhất, chương 17, từ câu 7 đến câu 16.
Nhưng sau một thời gian, suối cạn khô vì trong xứ không có mưa. Bấy giờ có lời Đức Chúa phán bảo ông: Ngươi hãy đứng dậy đi Sarepta thuộc Sidon và ở lại đấy. Này ta truyền cho một bà quá ở đó nuôi ngươi. Ông liền đứng dậy đi Sarepta. Khi đến cổng thành, ông thấy có một bà quá đang lượm củi. Ông gọi bà ấy và nói: Bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống. Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà và nói: Bà làm ơn cho tôi miếng bánh nữa. Bà trả lời: Có Đức Chúa Thiên Chúa hằng sống của ông, tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi, rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết. Ông Elia nói với bà đừng sợ, cứ về làm như bà vừa nói. Nhưng trước tiên bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ. Và đem ra cho tôi, rồi sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà. Vì Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán thế này: Hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ chẳng cạn, cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất. Bà ấy đi và làm như ông Elia nói. Thế là bà ấy cùng với ông Elia và con bà có đủ ăn lâu ngày. Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Elia mà phán.
Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Matthew chương 5, từ câu 13 đến câu 16.
Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em đấng ngự trên trời.
Người ta thường định nghĩa Kitô hữu là người tin vào Đức Kitô, là người sống mầu nhiệm vượt qua với Đức Kitô, con một Thiên Chúa, hay đơn giản là người bạn của Ngài. Chẳng thể nào nói đến Kitô hữu mà không nói đến mối dây với Đức Kitô. Nhưng trong bài tin mừng hôm nay, khi nói chuyện với các môn đệ, những người vừa được nghe các mối phúc, Đức Giê-xu lại đưa ra một định nghĩa khác về họ. Các con là muối cho trái đất. Các con là ánh sáng cho thế giới. Thế giới này, trái đất này nằm trong định nghĩa về người Kitô hữu. Không có Kitô hữu sống lơ lửng giữa trời và đất. Họ thuộc về trời và thuộc về đất, về thế giới hiện tại và thế giới mai sau. Họ được sai vào thế giới này để phục vụ bằng cách biến đổi. Muối có nhiều công dụng. Muối dùng để bảo quản cho khỏi hư, để nêm nếm cho đậm đà, để bón phân. Muối cần cho sự sống thường ngày con người. Đức Giê-xu dùng hình ảnh muối để áp dụng cho các môn đệ. Họ cần cho trái đất này. Như muối thấm vào đồ ăn, họ phải có ảnh hưởng tích cực trên trái đất. Điều làm cho muối là muối, đó là vị mặn. Muối trở nên nhạt thì đánh mất chính mình rồi, chẳng đáng gọi là muối nữa. Đức Giê-xu tự nhận mình là ánh sáng cho thế giới. Bây giờ, Ngài mạnh dạn gọi các môn đệ là ánh sáng cho thế giới. Thế giới hôm nay đã được điện khí hóa khắp nơi, nhưng bóng tối và bóng mờ thì chỗ nào cũng có, cả bên ngoài lẫn bên trong tim con người. Bóng tối thật là một quyền lực đáng sợ mà con người phải đối diện. Chỉ khi môn đệ mang ánh sáng của Đức Giê-xu và trở nên ánh sáng, khi ấy họ mới có thể giúp thế giới này bừng sáng. Thành thánh Jerusalem ở trên núi không sao giấu được. Ngọn đèn được thắp lên cũng không thể lấy thùng che lại. Căn tính của người Kitô hữu cũng vậy. Tự nó bừng sáng, tự nó quyến rũ, tự nó hồn nhiên tỏa hương. Đừng sợ để người khác thấy điều tốt nơi mình, nếu điều đó đưa người ta đến chỗ nhận biết và tôn vinh Thiên Chúa. 1/3 thế giới là Kitô hữu, 7% người Việt Nam là Công giáo. Chúng ta có thể làm được nhiều điều cho thế giới hôm nay. Lạy Chúa Giê-xu, vua vũ trụ, nếu Chúa là vua của hơn 400.000 linh mục, nếu Chúa là vua của hơn 800.000 nữ tu, nếu Chúa là vua của 1 tỷ người Công giáo, thì thế giới này sẽ đổi khác, hội thánh sẽ đổi khác. Chúng con không phải là một lượng men quá nhỏ. Nếu khối bột chẳng được dậy lên, thì là vì men đã mất phẩm chất. Chúng con phải chịu trách nhiệm về sự giữ trên địa cầu. Có nhiều sự giữ do chính chúng con gây ra. Chúng con chỉ kêu cầu cho nước Chúa mau đến, nhưng lại không chịu xây dựng nước ấy trên trần gian. Lạy Chúa Giêsu, vua vũ trụ, chúng con thường cố ý thu hẹp vũ trụ của Chúa, giữ chặt Chúa ở trong nhà thờ, nên nhiều nơi vẫn vắng bóng Chúa. Dù Chúa đã đến trái đất này từ 2000 năm, chúng con sợ Chúa đến làm phiền chúng con và không cho chúng con được yên ổn. Ước gì 1 tỷ người Công giáo chịu để Chúa chi phối đời mình và đưa Chúa đi vào những nơi Chúa chưa hề đến. Như thế, vũ trụ này trở thành vũ trụ của Thiên Chúa.